Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Cộng đồng người Việt tại nhiều nơi trên thế giới hối thúc chính phủ các nước Nhật, Ấn Độ, Anh nên đồng hành cùng với Hoa Kỳ và Australia lên tiếng chính thức bác bỏ tuyên bố đường chính đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Từ Nhật, ông Nguyễn Hà Kiến Quốc, phát ngôn viên của tổ chức Anti-Chicom, một phong trào phản đối Trung Quốc của giới trẻ Nhật, nói với VOA về việc trao thư ngỏ cho đại diện Bộ Ngoại giao Nhật hôm 24 tháng 8.
Thì ngày hôm qua thì tụi tôi đến thì cũng coi như là nói chung thì cũng có được cái cảm giác là có thể là bên kia họ cũng có cái điểm quan tâm về cái vấn đề Biển Đông này, do đó mà là có thể không biết là họ sẽ tích cực được đến cái mức nào, nhưng mà là họ cũng sẽ góp ý hay là góp sức gì đó một phần nào đó cho chúng tôi. Thì là tụi tôi có được cái cảm nhận như thế. Thì là có thể nói là cái cuộc ngày hôm qua đi gặp thì là cũng có được một chút nào đó hiệu quả.
Bà Hoàng Dung, đại diện của tổ chức Việt Tân tại Nhật, người có mặt trong buổi tiếp xúc với giới chức Nhật để trao thư, nói với VOA.
Mình đi lên đó là mình đưa cái thỉnh nguyện thư đó, là mình nhờ chính phủ Nhật đó là coi như là về cái Biển Đông của mình á, là cái đường hàng hải á, là trong cái việc đó mình để phản đối mạnh mẽ về cái hành vi mà bất hợp pháp hợp chính của cái sự Biển Đông của Trung Quốc làm cho mình á. Rồi cái thứ hai nữa là mình muốn nhờ chính phủ Nhật á, là mình kết hợp với lại Hoa Kỳ và Úc Châu á, để mà bác bỏ những cái chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông đó cho mình á, để cho cái vùng Ấn Độ Thái Bình Dương nó cởi mở hơn và an toàn hơn.
Trong một tuyên bố hôm 25 tháng 8, Việt Tân cho biết lá thư chung của hơn 80 đoàn thể cộng đồng người Việt trên toàn thế giới gửi đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Anh Quốc, Ấn Độ yêu cầu lên tiếng bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Cộng trên Biển Đông. Bức thư đồng kính gửi Ngoại trưởng Anh, Ấn Độ có đoạn: yêu sách đường chính đoạn của Trung Quốc rõ ràng là bất hợp pháp, vi phạm Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc. Điều này đã được tái xác định bởi phán quyết của Tòa Hòa giải Thường trực vào năm 2016 rằng yêu sách đường chính đoạn và quyền lịch sử của Trung Quốc không có giá trị. Là những quốc gia dân chủ vùng biển, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Ấn Độ cùng có vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ hòa bình và sự ổn định trong vùng thông qua việc củng cố sự tôn trọng những quy định luật pháp quốc tế, bức thư viết. Vào năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay đã ra phán quyết trao phần thắng cho Philippines và nhận định rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử trong phạm vi đường chính đoạn do chính họ vẽ ra để tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện và tuyên bố làm ngơ phán quyết của Tòa án quốc tế. Ngày 13 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là hoàn toàn phi pháp. Ngày 23 tháng 7, Bộ Ngoại giao Australia gửi công hàm đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng qua phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực vào năm 2016, Trung Quốc không có quyền lịch sử ở Biển Đông và chủ trương đường chính đoạn là không có cơ sở pháp lý. Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, nhưng trên thực tế, hầu hết quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc kiểm soát.
Người Việt tham gia biểu tình ủng hộ cảnh sát ở Portland. Một số người dân Portland xuống đường bày tỏ ủng hộ cảnh sát, trong khi cuộc biểu tình Black Lives Matter rộng rã ở đây kêu gọi bãi bỏ lực lượng cảnh sát và tiếp tục tấn công các tòa nhà chính quyền, một người biểu tình gốc Việt nói với VOA. Cho đến nay, cuộc biểu tình Black Lives Matter, tức mạng sống của người da đen là quan trọng, bắt nguồn từ cái chết của một người Mỹ gốc Phi tên George Floyd trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế hồi cuối tháng 5, đã kéo dài gần tròn 3 tháng ở Portland mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong lúc này, chính quyền liên bang của Tổng thống Donald Trump đã rút lực lượng thực thi pháp luật liên bang ra khỏi Portland trước những lời chỉ trích rằng sự hiện diện của lực lượng liên bang chỉ làm căng thẳng và bạo lực leo thang. Vào hôm thứ Bảy ngày 22 tháng 8 ở Portland đã diễn ra một cuộc biểu tình đối chọi với Black Lives Matter để ủng hộ cảnh sát thực thi chức trách bảo vệ an ninh và thu hút khoảng 150-200 người tham gia. Một người Việt tham gia vào cuộc biểu tình này nói với VOA. Ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Portland, Oregon, cho biết ông là một trong bốn người Việt tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ cảnh sát này, vốn so về quy mô chỉ bằng 1/3 cuộc biểu tình Black Lives Matter. Tôi có thông báo cho cộng đồng người Việt mình biết để họ đi, nhưng cuối cùng có ai đi đâu? Ông Tháo nói và cho biết đi biểu tình cùng ông là đủ các sắc dân, da trắng, da đen, da màu. đa phần là người lớn tuổi và số ít là người trẻ.
Nói tóm lại là bà con mình cũng ngại đối đầu với lại mấy người biểu tình mà bạo động.
Ông Tháo giải thích. Theo lời ông thì có một ông người Mỹ đứng cạnh tôi bị một cục gạch ném trúng đầu chảy máu, còn bản thân ông cũng suýt bị một trái banh cứng liền trúng đầu. Ông mô tả rằng cuộc biểu tình ủng hộ cảnh sát diễn ra lúc đầu rất ôn hòa và không muốn đối đầu với bên kia, nhưng cuối cùng cũng xảy ra xung đột. Họ liền đá vào những chai nước tiểu qua bên này lượm đá họ liền qua liền trở lại, ông Tháo kể. Bản thân ông Tháo bị trúng hơi cay nên cuốn cờ quay về vì nguy hiểm quá. Ông nói nếu lần sau có đi biểu tình lần nữa, ông phải đội mũ cứng và mang kính bảo hộ. Theo lời ông thì cảnh sát không can thiệp vào chuyện giữa hai đoàn biểu tình, chỉ có một xe cảnh sát dùng loa kêu gọi hai phía biểu tình một cách ôn hòa. Theo quan sát của cư dân lâu năm ở Portland này thì sau khi lực lượng liên bang rút đi thì các cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình cũng giảm bớt, nhưng các hành động tấn công và đốt phá các tòa nhà chính quyền vẫn tiếp diễn hàng đêm. Khi còn lực lượng liên bang thì họ phá mạnh hơn, đối đầu mạnh hơn, ông nói. Sau khi lực lượng liên bang rút đi thì họ không còn tấn công trung tâm tư pháp Justice Center nữa mà chuyển hướng sang tập trung ở các công viên gần các đồn cảnh sát. Họ tấn công từ đêm này sang đêm khác, hết tấn công sở cảnh sát ở Đông Nam rồi đi lên khu Bắc, rồi đến trụ sở Hiệp hội Cảnh sát Portland. Ông nói thêm và cho biết khẩu hiệu của những người biểu tình Black Lives Matter giờ là không cảnh sát, không nhà tù, tất cả phải bãi bỏ hết. Không những tấn công sở cảnh sát, đoàn biểu tình còn tấn công vào tòa nhà hạt Multnomah và trụ sở cơ quan thực thi di trú và hải quan để đòi dẹp luôn cơ quan này, cũng theo lời vị chủ tịch cộng đồng người Việt ở đây. Cư dân này cho biết những người biểu tình này thường tập hợp sau 7 giờ tối, có chỉ huy đàng hoàng, nhưng sau 11 giờ đêm, tức giờ giới nghiêm, khi cảnh sát tiến hành giải tán thì bắt đầu hỗn loạn. Họ dùng những thứ như chai lọ, đá, ném liên tục vào cảnh sát và các tòa nhà cho nó bể ra, rồi sau đó ném những thứ gây cháy vào bên trong để phóng hỏa, ông nói. Cảnh sát địa phương, lực lượng đảm bảo an ninh chủ yếu hiện giờ ở Portland sau khi lực lượng liên bang và tiểu bang rút đi, trấn áp nhẹ hơn, không bắn hơi cay nhiều, không áp đảo như lúc trước. Ông Tháo nhận định, hiện giờ, mỗi ngày cảnh sát bắt chừng 3-4 người ngoan cố vi phạm lệnh giới nghiêm. Ông nói và cho biết đa số những người đi biểu tình Black Lives Matter và bị bắt giữ là người da trắng và cũng đã có một anh người Việt bị bắt giữ nữa. Những người bị bắt, ông Tháo nói, được ủy viên công tố quận, tức District Attorney, châm chước tha bổng với lý do là họ đi biểu tình đòi công lý. Những người tham gia các cuộc bạo loạn nhỏ cũng được thả, trong khi những người phạm tội nặng vẫn còn bị giam. Ông cho biết thêm.
Theo cái ý kiến ý của anh á, nếu mà tha bổng như vậy thì không có thể nào mà chặn đứng được những cái sự phá phách trong những ngày kế tiếp.
Các cuộc biểu tình ròng rã khiến người dân Portland không ai muốn xuống khu trung tâm hết trừ những người phải đi làm ở đó, cư dân này cho hay. Kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình hôm 29 tháng 5, đã có ít nhất 500 người bị bắt, theo CNN dẫn nguồn từ sở cảnh sát Portland.
Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Daniel Quattenbrink hôm 25 tháng 8 cho biết đại dịch COVID-19 là thời điểm bước ngoặt cho doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như khẳng định quan hệ đối tác giữa hai nước sẽ có thể giúp Việt Nam vượt lên các nước khác trong khu vực. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Hoa Kỳ hôm 25 tháng 8, đại sứ Quattenbrink cho biết trong bối cảnh chung của khu vực, khi nhìn vào nền kinh tế Việt Nam, chúng ta thấy đại dịch COVID-19 làm nổi bật lên những vấn đề cấp thiết nhất và các doanh nghiệp phải xem lại điểm yếu nhất trong chuỗi cung ứng của mình để phòng ngừa sự gián đoạn trong tương lai, theo Cổng Thông tin Điện tử Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát ở Vũ Hán ở Trung Quốc và lan ra toàn thế giới, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn khi Trung Quốc là nơi đặt nhà máy của nhiều công ty lớn, trong đó có Mỹ. Cú sốc đại dịch COVID-19 đã khiến chính quyền Tổng thống Trump quyết liệt đẩy mạnh việc đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc, gồm việc di chuyển các nhà máy sản xuất của các công ty Mỹ ra khỏi nước này. Hồi cuối tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cộng tác với các quốc gia bạn bè trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự, tức sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 xảy ra lần nữa. Đại sứ Quattenbrink hôm 25 tháng 8 ca ngợi chính phủ Việt Nam đã thấy được cơ hội và nhận định rằng đây là thời khắc bước ngoặt để các doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam thúc đẩy các mối quan hệ đối tác mới, tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và tham gia vào mọi lĩnh vực trọng yếu ở Việt Nam. Trong vài năm qua, một làn sóng các công ty nước ngoài, trong đó có nhiều công ty Mỹ, đã di chuyển dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam do tác động của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Apple gần đây đã quyết định đưa một phần sản xuất AirPods, tức tai nghe không dây, sang Việt Nam. Theo Nikkei Asian Review, bắt đầu từ quý này, gần 30% lượng AirPods của Apple, tức khoảng từ 3 triệu đến 4 triệu sản phẩm, sẽ được sản xuất ở Việt Nam thay vì Trung Quốc. Với việc Mỹ càng quyết liệt thực hiện việc này do sự đứt gãy về chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các chuyên gia cho rằng Việt Nam có thể sẽ hưởng lợi thêm nhiều nếu tận dụng nó một cách tốt nhất. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pompeo hôm 6 tháng 8 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và nhất trí rằng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc khôi phục, duy trì chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Với Mỹ là đối tác, Việt Nam có khả năng tiến nhanh lên nền kinh tế hiện đại và số hóa vượt lên các nước khác trong khu vực. Ông Christian Brink được truyền thông trong nước trích lời nói trực tuyến hôm 25 tháng 8 tại diễn đàn được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa ra các định hướng hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ giai đoạn 2020-2025 với tầm nhìn đến năm 2030, tập trung vào việc tăng đầu tư của Mỹ trong chuỗi cung ứng khoa học công nghệ cao ở Việt Nam. Theo đại sứ Christian Brink được thông tấn xã trích dẫn cho biết Việt Nam là đối tác thương mại thứ 13 của Hoa Kỳ. Dù quy mô kinh tế của Việt Nam còn khá nhỏ, thương mại hai chiều của hai quốc gia tăng trưởng theo từng năm và đạt 77 tỷ đô la trong năm 2019. Ngay sau khi xuất hiện thông tin một thành viên của Quốc hội Việt Nam nằm trong danh sách các chính trị gia mua hộ chiếu đảo Síp để có quốc tịch châu Âu, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết đang xác minh sự việc này. Một điều tra của hãng tin Al Jazeera hôm 24 tháng 8 tung ra một tài liệu mật trong đó cho thấy chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Síp thuộc Liên minh châu Âu cho phép các chính trị gia dễ tham nhũng có thể có được tấm hộ chiếu nước này để trở thành công dân châu Âu. Bài báo này cho biết trong danh sách các chính trị gia mua hộ chiếu vàng đảo Síp có một thành viên Quốc hội Việt Nam đại diện thành phố Hồ Chí Minh, tên Phạm Phú Quốc. Trưởng ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy hôm 25 tháng 8 cho biết ông đã nắm thông tin việc một tờ báo nước ngoài đưa tin một đại biểu Quốc hội có tên trong danh sách các chính trị gia mua hộ chiếu châu Âu theo ghi nhận của nhiều tờ báo mạng trong nước. Tuy nhiên, theo ông Túy, được Vietnamnet, Dân trí và Dinh trích lời nói vì đây là thông tin phản ánh từ báo nước ngoài nên cần phải xác minh thận trọng. Ông Túy cho biết đã giao vụ công tác đại biểu của Quốc hội kiểm tra thông tin này và sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trên cơ sở đó có thông tin chính thức về vụ việc. Theo tài liệu được tiết lộ mà nhóm điều tra của Al Jazeera gọi là hồ sơ đảo Síp, hàng chục quan chức cấp cao và gia đình của họ đã mua cái gọi là hộ chiếu vàng của đảo Síp trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019. Trong số những người mua hộ chiếu được coi là tấm vé trở thành công dân châu Âu và có thể đi lại tự do ở 27 nước thành viên EU cũng như nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa. Mà hồ sơ đảo Síp tiết lộ có các chính trị gia của một số nước, thành viên của các doanh nghiệp nhà nước và anh em trai của một cựu thủ tướng Liban. Với mức đầu tư ít nhất 2,5 triệu đô la, người chủ đầu tư có thể sở hữu hộ chiếu đảo Síp, theo các tài liệu mật của chính phủ Cộng hòa Síp bị rò rỉ mà hãng tin nhà nước Qatar có được. Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hôm 25 tháng 8 nói với Dinh rằng ông giật mình khi nghe tin một đại biểu Quốc hội Việt Nam mua hộ chiếu Cộng hòa Síp và cho biết ông chưa từng nhận được báo cáo về việc này. Ông Phúc lưu ý hiện có rất nhiều thông tin méo mó không chuẩn xác nên cần tiếp nhận xác minh thận trọng theo Dinh. Đại biểu Quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh mà Al Jazeera nói có tên trong danh sách những nhà đầu tư được cấp hộ chiếu đảo Síp, được Sài Gòn Giải Phóng trích lời nói hôm 25 tháng 8 rằng ông có quốc tịch Cộng hòa Síp từ giữa năm 2018, nhưng khẳng định thông tin về việc ông mua quốc tịch thứ hai là không chính xác vì quốc tịch này do gia đình ông bảo lãnh. Theo Sài Gòn Giải Phóng, đại biểu Quốc hội bị nêu tên trong hồ sơ này là ông Phạm Phú Quốc, người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 khi đang là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quốc hiện là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, nói rằng tại thời điểm ứng cử đại biểu Quốc hội vào năm 2016, ông chỉ có một quốc tịch Việt Nam. Được biết vợ và con trai ông Quốc đều là doanh nhân, Con trai ông học tập làm việc lâu dài tại Anh từ năm 2013. Năm 2017, vợ và con gái ông Quốc thực hiện các thủ tục xin quốc tịch cho ông tại đảo Síp. Quốc gia này cho phép nhập quốc tịch mà không phải thôi quốc tịch Việt Nam. Năm 2016, một nữ đại biểu quốc hội từng bị xử lý vi phạm do có quốc tịch ở Malta và không kê khai tài sản ở nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sau khi thừa nhận mang quốc tịch Malta, có tài khoản nước ngoài và cổ phiếu quỹ Malta đã bị bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm hiến pháp, luật tổ chức quốc hội, luật bầu cử quốc hội và luật quốc tịch. Bà Hường sau đó có đơn xin rút việc tham gia Quốc hội Việt Nam khóa 14. Theo luật quốc tịch Việt Nam, công dân trong nước được công nhận khi có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Nhưng luật sửa đổi bổ sung luật quốc tịch năm 2014 cho phép một số công dân được mang hai quốc tịch, trong đó gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay trẻ em là con nuôi. Luật tổ chức quốc hội hiện đang có hiệu lực không quy định tiêu chuẩn về quốc tịch, nhưng luật sửa đổi bổ sung của luật này sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2021, yêu cầu các đại biểu quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
Tôi muốn ra ngoài nhiều nhưng lo cho người xung quanh. Mặc dù rất muốn gặp gỡ và vui chơi với bạn bè trở lại sau thời gian ở nhà vì dịch COVID-19, một số người trẻ gốc Việt ở Mỹ nói với VOA rằng họ cần phải nghĩ đến an toàn cho người thân và những người xung quanh, và họ sẽ đợi đến khi dịch bệnh lắng xuống hoàn toàn. Dịch bệnh COVID-19 chưa có dấu hiệu giảm bớt, mà trái lại ngày càng diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Mỹ vẫn tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm và tử vong mới tăng nhanh mỗi ngày, hiện đang tiến gần đến mức 6 triệu ca nhiễm và 200.000 người chết. Trong khi nhiều nước và vùng lãnh thổ trước đây kiểm soát tốt dịch bệnh, đã chứng kiến sự bùng phát trở lại như Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật, Úc, New Zealand và Việt Nam. Không những thế, COVID-19 đã diễn biến theo chiều hướng nguy hiểm hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo tỷ lệ người trẻ nhiễm và tử vong vì virus corona đang ngày càng tăng, và rằng người trẻ trong độ tuổi 20, 30, 40 nhiễm bệnh mà không có triệu chứng làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Tháng trước, Tổng Giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo những người trẻ rằng họ có thể bị nhiễm bệnh, có thể chết và có thể lây virus cho người khác. Trong khi đó, tiến sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu lực lượng chống dịch COVID của Tòa Bạch Ốc, kêu gọi giới trẻ Mỹ tiếp tục giãn cách xã hội, tránh tụ tập và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Anh Minh Phạm, 29 tuổi, chủ một công ty quảng cáo ở Virginia, nói với VOA rằng kể từ lúc nước Mỹ mở cửa lại kinh tế cho đến nay, anh vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.
Thì mình vẫn phải cảnh giác, tại vì cái bệnh dịch ấy, mặc dù mở cửa nhưng cái bệnh dịch vẫn còn nhiều.
Anh Minh nói, mỗi tuần anh vẫn chạy xe đi thăm mẹ, nên vẫn phải có biện pháp giữ gìn cho bản thân để phòng ngừa cho mẹ. Khi được hỏi nếu không phải lo lắng cho mẹ thì anh có thoải mái đi ra ngoài gặp gỡ mọi người hay không? Anh nói, tôi cũng không đi, vì dù mình không có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây bệnh cho người khác. Anh dẫn chứng là anh đã phải đi xét nghiệm virus corona trước buổi hẹn gặp với một người lớn tuổi. Hôm trước đó trời mưa nên mình bị ho. Mình biết lúc đó mình không có bệnh, nhưng vẫn phải đi xét nghiệm cho chắc ăn cho gia đình người bạn của mình. Anh giải bày. Về nhu cầu gặp gỡ vui chơi với bạn bè, anh Minh cho biết trước khi có dịch, anh là người chủ động rủ rê bạn bè đi chơi, nhưng lâu nay không rủ nữa. Tôi vẫn gặp bạn bè qua các ứng dụng như Zoom hay Webinar, chứ rất ít gặp ngoài đời. Anh nói và cho biết anh chỉ gặp trực tiếp những người bạn rất thân vào cuối tuần ở vườn nhà và vẫn duy trì khoảng cách lẫn đeo khẩu trang. Cuối tuần tôi thường dành thời gian nghỉ ngơi hay chạy xe đạp một mình, nhưng bây giờ cẩn thận hơn tí xíu là phải mang khẩu trang khi đạp xe, anh cho biết. Anh nghĩ rằng phải tới năm sau mới có thể trở lại cuộc sống bình thường và cho biết chỉ tự tin giao tiếp xã hội khi nào có vaccine. Giống như anh Minh, cô Christine Lý, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư của Đại học California San Diego, cho biết cô cũng không hề lơi lỏng cảnh giác. Chính phủ đã mở cửa lại nền kinh tế. Nhiều người muốn đi ra ngoài và quay trở lại công việc. Nhưng điều quan trọng đối với tôi là bảo vệ cho những người thân mà tôi chung sống cũng như bất cứ ai mà tôi tiếp xúc, cô Christine nói. Trong hoàn cảnh hiện nay, cô cho biết cô không háo hức đi ra ngoài và chỉ ra đường vì công việc và nhu cầu cấp thiết. Cô kêu gọi những người trẻ đang muốn khôi phục lại hoạt động giao tiếp xã hội cần suy nghĩ rằng hành động của chúng ta ảnh hưởng không chỉ đến bản thân chúng ta. Christine nói dù khả năng bị mắc bệnh nặng không cao, nhưng mỗi khi nhận được lời mời hay rủ rê của bạn bè đi chơi hay tiệc tùng, cô phải cân nhắc nguy cơ mà cô tạo ra cho ba mẹ mà cô đang sống chung. Giới trẻ có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ bản thân và những người khác, Christine nói và bày tỏ hy vọng giới trẻ chớ ỷ y vào sức đề kháng của mình mà coi thường dịch bệnh. Christine nói ở nhà nhiều tháng không làm cô cảm thấy ức chế, vì cô có thể giữ cho mình bận rộn với nhiều thứ để cho thời gian qua nhanh. Chúng ta đang sống trong thời kỳ rất tân tiến về công nghệ nên vẫn có thể gặp, giao tiếp với bạn bè và biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của họ mà không nhất thiết phải đi ra ngoài, cô nói. Một phân tích của WHO trên các ca nhiễm virus corona từ ngày 24 tháng 2 đến 12 tháng 7 cho thấy tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi 15-24 tuổi nhiễm bệnh đã tăng gấp 3 lần, tức từ 4,5 lên 15%. Người trẻ có xu hướng ít cảnh giác hơn trong việc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Reuters dẫn lời Neza Ernest, quản lý y tá tại bệnh viện John Hopkins ở Baltimore, Maryland, nói: "Đi ra ngoài làm tăng khả năng mắc và lây lan COVID-19. Bà nói thêm và lưu ý đến khả năng nhiều người trẻ sẽ đi chơi ở bãi biển, quán bar hay đi vào các cửa hàng mua sắm.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.